This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào thái ngộ với các thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas. Mùa hè tới rồi, chị Thu Nga ơi.
Đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy. Đúng như vậy, mùa hè đến rồi. Và ở nhiều gia đình thì có những cái tin vui, nghĩa là con hoặc là cháu tốt nghiệp. Thì mình nhớ lại cái mùa hè của mình khi mà còn đang tuổi, mình gọi là tuổi thơ ngây thì tuổi mộng mơ đi. Thì có cái bài thơ mà của Xuân Tâm đó, chị nhớ không? Sung sướng quá giờ cuối cùng đã hết, đoàn trai non hớn hở rủ nhau về, 90 ngày nhảy nhót ở đồng quê, ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ. Cái lúc đó là tới cái mùa hè là mình sung sướng lắm, là tại vì được đi chơi, được đi về quê nội, quê ngoại. Nhưng mà cũng có nhiều người là phải học hè. Nhưng mà nói chung lại là tới mùa hè là chúng ta thấy rộn rã như vậy. Không biết ở đây mùa hè có giống như là mùa hè của chúng ta năm xưa không chị Thủy nhỉ?
Đúng như vậy đó chị Thu Nga. Khi mà nghe chị nói cái bài thơ mà 90 ngày nhảy nhót ở đồng quê, trời ơi thì thấy thương cho giới trẻ ngày nay, con cháu mình ngày nay nó đâu có được 90 ngày nhảy nhót, chị cùng lắm chắc chừng một tuần, hai tuần. Và ngày hôm qua trong cái dịp cuối tuần mà Mother's Day đó, sum họp với con cháu đó, khi mà hỏi về mùa hè tính làm cái gì, mình nên đi chơi với nhau vài tuần lễ chăng, thì đứa nào cũng nói, con mắc học hè, con mắc đi làm, con mắc này kia, cùng lắm là chỉ được chừng 2 tuần lễ nghỉ giống như người lớn thôi. Thành ra tội nghiệp cho tuổi trẻ ngày nay, chị Thu Nga ơi, không có 90 ngày nhảy nhót ở đồng quê đâu. Cho nên bây giờ chúng tôi muốn làm một cái cuộc thăm dò thử trong giới phụ huynh Việt Nam xem là mùa hè con em của quý vị làm gì, có được 90 ngày nhảy nhót ở đồng quê hay là đi vacation hay là gửi đi nơi này nơi kia cho con em mình biết những nơi lạ, hay là con em mình ngay sau khi mà tốt nghiệp ở trường trung học là phải vào ngay trong những cái lớp học thi để mà chuẩn bị cho những cái niên khóa, nhất là những con em mà vừa tốt nghiệp trung học đó thì sẽ cần phải vào trường đại học sắp tới, thì chuẩn bị vào trường nào và phải học lo để thi để mà được nhận vào những cái trường đại học tốt. Chị Thu Nga thấy ở bên này sao tụi nó cũng chạy đua vất vả y như người lớn vậy đó chị Thu Nga nhỉ?
Đúng như vậy. Và cái tuổi mà thơ ngây và khi xưa chúng ta được hưởng trọn vẹn mùa hè đó thì đúng như vậy. Bây giờ thì dưới chế độ cộng sản thì học sinh bên đó thì không có cái mùa hè mà trọn vẹn rồi. Nhưng mà đúng như vậy, ở bên Mỹ này cũng vậy. Giống như các em phải, cũng giống như người lớn là phải chạy đua. Tại vì sau cái tiểu học rồi thì chuẩn bị vào trung học. Nhưng mà họ chỉ nói là lớp từ lớp 1 tới lớp 12. Rồi cái từ cái lớp 12 đó, tức là hồi xưa mình là đệ nhất đó, họ chuẩn bị qua tới đại học. Nhưng mà có một cái khoảng thời gian mùa hè chúng ta enjoy. Nhưng mà ở đây hình như là các em phải lo cho cái tương lai, dọn đường cho tương lai, có vẻ là tất bật hơn là chúng ta hồi xưa đó. Mà hồi khi mà ở Việt Nam, khi mà cái thời của chúng ta khi mùa hè đến thì có cái mục mà gọi là lưu bút ngày xanh, rồi cũng viết cho nhau những cái dòng trường mến. Bên này thì có yearbook, nhưng mà cái yearbook đó chắc là nó không có phải là nó thơ mộng như hồi của chúng ta mà phải viết bằng tay trên những cái tờ papier xanh xanh đỏ đỏ. Nhưng mà nói chung lại thì đúng như vậy chị, cái thời giờ và cái chuẩn bị cho tương lai có vẻ là tất bật tội nghiệp cho các em. Khi mà chúng ta nói là các em nghỉ hè, cháu nội cháu ngoại chúng ta nghỉ hè, đúng như vậy. mình chỉ nhìn chuồng, chỉ gặp nó được ở một tuần, hai tuần, cùng lắm là một vài ngày. Các cháu phải đi làm rồi, các cháu cũng phải đi học rồi, chuẩn bị cho tương lai. Cũng khác nhau quá, phải không chị?
À, đúng như vậy đó chị Thu Nga. À, nghĩ cho cùng thì thật sự rất là tội nghiệp trẻ em ở bên này. À, nếu mà cái thính giả mà đi ở những nhiều quốc gia khác thì sẽ thấy rằng đó, có lẽ không nơi nào mà vất vả như ở bên Mỹ chị Thu Nga. À, nước Mỹ là cái nước nhiều cơ hội nhất thật, nhưng mà con người ta lúc nào cũng phải chạy đua với kim đồng hồ, chạy đua với lại những cái sự cạnh tranh của các bạn đồng lớp, đồng nghiệp, đồng làm. À, lúc nào cũng phải tiếp tục học lên để mà cho mình không có bị đào thải với thời gian, cho mình không bị đẩy lùi vào, nhất là trong những cái ngành mà về kỹ thuật, về khoa học á, thì lại càng phải luôn luôn update mình, luôn luôn mà cập nhật hóa mình hàng ngày luôn. Thành ra thấy tội nghiệp quá, như vậy trẻ con mình không còn tuổi thơ nữa hay sao? Làm sao để các em có được 90 ngày nhảy nhót ở đồng quê? Tại sao không hả chị Thu Nga nhỉ? Tại sao mà lại cứ phải đồng ý là phụ huynh Việt Nam mình nổi tiếng là đặt cái việc học trên hết mọi sự, nhưng mà con em mình cứ học một cách bình thường là nó cũng đã đủ thành công, đủ ra đời, đủ tốt nghiệp được đại học, rồi có được cái nghề tốt nghiệp, sống đàng hoàng, tốt đẹp trong cuộc đời rồi. Đâu có cần phải tranh đua vào nhau trong những cái trường lớn nhất, cao nhất, giỏi nhất, để rồi ra đời thành công nhất để làm gì? Khi mà không biết là quan niệm của quý vị phụ huynh nghĩ như thế nào? Tại vì chúng tôi thấy rất nhiều những đứa trẻ rất là thành công, có những thần đồng nữa, tốt nghiệp đại học từ năm 17, 18 tuổi, rồi 19, 20 tuổi là đã ra đi làm, đã thật là thành công trong cuộc đời, nhưng mà thấy vất vả quá, không có lúc nào để mà vui hưởng cuộc đời. Giống như người ta hay nói là không có ngừng lại để mà ngửi thơm, mùi thơm của đóa hoa hồng. Thì đối với con em cũng vậy. Cái ngày hè, những cái mùa hè là những cái mùa để mà cha mẹ ông bà tạo kỷ niệm cho con cháu. Nếu mà các em không có thời giờ mà để mà cùng nghỉ hè với gia đình, nhiều khi cha mẹ dĩ nhiên đi làm đâu có nghỉ hè được nhiều, nhưng mà mùa hè có thể nghỉ ngơi với ông bà, những ông bà mà đã về hưu, thì có thể các cháu ở chơi với ông bà. Lâu lâu chúng ta coi những cái phim hồi xưa đấy chị Thu Nga, thấy mùa hè cha mẹ hay gửi con cháu về với bên quê nội, quê ngoại đó. Trời ơi, là nó cả cuộc đời, nó làm thay đổi cả cuộc đời, nó nhìn cuộc đời bằng một con mắt khác, không có chạy theo những cái thành công quá vật chất nữa. Tại vì khi thành công quá trong lúc tuổi trẻ thì đến khi mà đang hơn một ít năm sau là đã lên tới tột đỉnh rồi thì còn chỗ nào để đi lên nữa, chỉ còn có đường để mà đi xuống thôi. Thành ra cũng như vậy, nó không còn những cái điều để nó mơ ước, để nó tiến tới nữa. Thì tại sao không có để cho con em mình cứ từ từ vừa vẫn học hành tốt đẹp mà vẫn vui hưởng cuộc đời hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, và có nhiều gia đình đó thì họ cũng muốn, họ nói là children phải be children, tức là con nít, là phải là con nít. Thành ra cũng có những người mà họ nhận thức ra cái điều đó và họ không có thúc đẩy con của họ học nhiều quá. Tuy nhiên, những người mà muốn thúc đẩy cho con học thành tài rồi thì cũng có cái lý lẽ riêng, là tại vì ở cái xứ tự do này thì người đi học và đến cái đích của danh vọng, có cái cơ hội, chứ không phải là giống như ở Việt Nam. Thì tại sao mà chúng ta đang có cơ hội thì chúng ta lại không có thích lấy cái cơ hội đó? Cho nên là cha mẹ cũng thường thường là muốn cho con học giỏi, học thành tài, nhưng mà chúng ta thấy như vậy đó. Nhưng mà về cái chuyện mà này, nó cũng có liên quan tới cái việc mà học gần hay học xa. Chúng ta thấy là các con em khi mà đã xong trung học rồi, khi mà chọn đại học đó, phần đông, không có nói hết, nhưng mà phần đông các em thích ở nội trú, thích học ở trường hơi xa nhà một chút xíu, nghĩa là không có về nhà thì thôi. Đó là tự nhiên cái bản tính độc lập và không có muốn cha mẹ nhắc nhở la rầy nhiều. Và chính cha mẹ cũng muốn cho các con cái của mình đi vào ở những cái trường học nổi tiếng. Mà trường học nổi tiếng thì phần đông người ta nói buộc chùa nhà không thiêng thì phải gửi đi xa. Nhưng mà cũng có nhiều bậc cha mẹ nói rằng học ở đâu thì nó cũng tốt nghiệp, sẽ cũng có việc làm. Thì có những cái đứa con mà nó cũng không có muốn đi xa, nó muốn ở gần. Tuy nhiên cái đây là cái mỗi một gia đình hay là mỗi một người có một cái suy nghĩ riêng. Thành ra chúng tôi nhân cái chương trình mà tình yêu và gia đình trong cái mùa tốt nghiệp, cái mùa lễ ra trường và nói chung lại là mùa hè, mùa hạ này, thì chúng tôi muốn biết ý kiến của quý vị là con cháu của quý vị làm cái gì, làm gì trong mùa hè. Và khi mà gửi các cháu đi học thì đi học xa hay đi học gần, và ý kiến của quý vị, phải không chị Thủy?
À, đúng như vậy chị Thu Nga, thường thường trẻ con đó khi mà bắt đầu mà lên tới trung học đó, lớp 9, lớp 10, 11, 12 là bắt đầu là đã có những cố vấn ở trong trường để mà giúp các em và cái tìm hiểu về cái môn học nào mà các em ưa thích và các em mong muốn. Dĩ nhiên cha mẹ ở nhà cũng sẽ hướng dẫn con cái nữa. Nhưng mà và họ đưa ra rất nhiều những cái sự chọn lựa cho con em mình đi học gần hay đi học xa. Tuy nhiên cha mẹ, vì cha mẹ Việt Nam mình đặt rất nặng vấn đề học vấn, thành ra ai cũng rất là hãnh diện khi mà có con em học những cái trường nổi tiếng. Và chính vì cái niềm hãnh diện đó và cái sự thành đạt đó của tất cả những cái người tốt nghiệp những trường nổi tiếng đó, thành ra phụ huynh Việt Nam cũng hay có cái ý muốn hơi ép con em từ lúc tuổi còn nhỏ đi học thêm để mà có em có thể vào những cái trường như Harvard, như Yale, như Stanford, những cái trường nổi tiếng nhất. Tại vì khi mà vào được những cái trường đó chị Thu Nga, là chưa mới năm thứ nhất, năm thứ hai là đã có những công ty lớn họ đã bắt đầu họ đặt cọc mình rồi, họ đã bắt đầu họ mời mình để mà cộng tác làm việc rồi. Nhưng mà cái liệu điều đó có đem cho con em chúng ta cái niềm hạnh phúc, niềm vui sống trong cuộc đời hay không? Chúng tôi đặt ra những cái câu hỏi xong rồi lại hỏi ngược lại, thì xin quý vị hiểu rằng chúng tôi không có ngả về một bên nào, không có thúc đẩy là các con em mình phải vào những cái trường nổi tiếng nhất, tại vì dĩ nhiên vào những trường đó thì cả cộng đồng mình sẽ hãnh diện lây. Nhưng mà đồng ngược lại, chúng tôi cũng không có đà phá những cái ý kiến đó. Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu, nói những ý kiến ngược chiều nhau để mà nhìn thấy cái sự khác biệt đa dạng của từng gia đình, từng hoàn cảnh của các em, và muốn hỏi ý kiến quý vị xem quý vị như thế nào. Không biết trong gia đình chị Thu Nga thì như thế nào, nhưng mà như trong gia đình chúng tôi chẳng hạn, thì có cháu thì nó lại chọn học ở gần nhà. Không những nó học rất giỏi ở trong trong lúc mà trung học, nhưng mà khi mà giờ nó được nhiều trường nhận, nhưng mà nó lại chọn là học ở cái trường gần nhà thôi, tại muốn ở gần nhà với cha mẹ và cũng muốn ở trong nhà luôn, không có muốn ở trong dorm nữa. Thành ra rồi đó là một đứa thứ nhất. Đứa thứ nhì thì lại muốn đi học thật xa. Đã từ lúc tuổi còn nhỏ là đã muốn học những cái trường thật xa, qua thuốc bên California, học trường UC Berkeley cơ. Có đứa khác thì lại muốn là thôi cha mẹ phải đi làm vất vả để nuôi mình, thì mình làm sao cho cha mẹ đỡ tốn kém tối đa. Thành ra là lại chọn học 2 năm đầu ở trong cái community college, để rồi 2 năm sau mới vào đại học, thì cũng như thế, ra trường thì cũng như thế thôi. Cho nên chúng tôi muốn hỏi xem phụ huynh Việt Nam mình nghĩ như thế nào. Chị Thương Nga nhỉ?
Vâng, thì cũng có nhiều em nghĩa là muốn ở trong gia đình của cha mẹ, và cha mẹ thì cũng muốn cho con mình ở trong nhà khi mà đi học đại học. Thì cái này là mình kêu là ví dụ hay là khuyến khích con là nếu mà con ở nhà, con không có phải ở trong dorm, con không phải ở trong apartment, thì là con sẽ có cha mẹ nấu ăn cho con, có người giặt giũ cho con. Nhưng mà có những cái đứa mà nó không thích, nó nói là tới cái thời gian mà nó phải bay nhảy rồi. Ngay cháu của chúng tôi cũng vậy, đòi đi học tuốt ở Canada, nhưng mà sau đó thì nó đổi ý. Thành ra có những cái em mà, những trẻ em mà nó có cái đầu óc mà nó rất là lạ. Học ở đây thì không học, nhưng mà đòi đi học ở xa. Tuy nhiên nói về những cái trường nổi tiếng đó, thì tại vì cha mẹ cũng có nhiều người thích cho con học ở trường nổi tiếng, thì chúng ta cũng biết cái vụ mà scandal
Scandal
về cái việc mà đi hối lộ cho các con em vào những cái trường đại học giống như Harvard, Yale hoặc là Berkeley. Ở những cái trường đó thì chúng ta cũng đã biết rồi. Tuy nhiên Việt Nam mình thì nói chung chung không phải hầu hết, nhưng mà có cái đầu óc khoa bảng và thích cho con của mình trở thành cái nghề mà hồi giờ họ yêu quý nhất, bây giờ có thể là thay đổi, đó là nghề bác sĩ. Thành ra ở trong gia đình một người Việt Nam nào cũng có 1-2 bác sĩ ở trong gia đình. Tuy nhiên nếu mà chúng ta ép buộc con làm bác sĩ, con học bác sĩ mà nếu mà nó không thích thì sao? Cho nên nhân cái chương trình này thì chúng ta cũng muốn biết ý kiến của quý thính giả là có ép buộc con hay không, có khuyến khích con hay không để mà học những cái môn mà các em không thích, và thích cho con em mình ở xa hay là ở gần. Ở xa thì nói là những trường nổi tiếng. Tuy nhiên đúng như chị nói, có nhiều con em đi học cái junior college rồi sau đó mới đi vào là university, thì đi ra cũng kiếm được việc làm rất tốt, có nhiều tiền chứ không cần phải đi học xa. Cái đó là tùy theo cái quan niệm của mình, phải không chị Thủy?
Vâng, và cũng theo cái trong cái giáo dục trong gia đình, cha mẹ mở rộng để nghe ý kiến của con cái, hay là cha mẹ đã muốn có sẵn một cái chương trình cho con em mình mai mốt sẽ học cái gì, làm cái gì ở đâu. Không phải chỉ Việt Nam đâu chị Thu Nga, có cả những gia đình Mỹ họ cũng như vậy, những gia đình mà lâu năm mà giàu có đó. Thì như gia đình Kennedy chẳng hạn, từ lúc con ông sanh ra ông đã bảo một đứa con tôi sẽ phải làm tổng thống, và một đại khái như vậy. Thành ra người Việt Nam mình cũng có, không biết bây giờ có còn nuôi những cái mộng ước lớn cho con em như vậy hay không, thì chúng tôi mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi qua điện thoại số 713-664-8002. Cái sự thành công thành đạt trong học vấn, ở trong ngoài đời, trong xã hội, có phải là cái ưu tiên số 1 đem lại hạnh phúc cho con em mình hay không, hay là đem lại cái niềm vui, cái sự thỏa mãn trong công việc hay không, hay là để cho con em mình chọn một cái nghề nghiệp mà nó thích. Có những đứa trẻ, có nhiều cha mẹ Việt Nam hơi ngã ngửa ra khi mà con em mình chọn cái ngành như ngành khảo cổ đó chị Thư Nga. Ngành khảo cổ là một cái ngành nó sẽ tối ngày đi vào trong những cái vùng xa xôi, đi qua bên Phi Châu, qua Á Châu, tối ngày đi mà đào đào chỗ này, đào chỗ kia, chỗ nọ để tìm những cái điều mà chắc chắn là không, sẽ không có ra tiền. Nhưng mà có những đứa trẻ nó say mê những cái điều đó. Chúng tôi biết là gia đình mà cái anh chị kia rất là giàu có, rất là khá giả, mà con em chỉ thích học cái ngành anthropology, ngành khảo cổ đó thôi. Thì thành ra nhìn lại thì thấy rằng hình như càng những cái đứa trẻ mà nếu mà cha nhà càng mà khá giả đó thì nó càng ít nhìn đến những cái nghề nghiệp tương lai mà cần phải kiếm tiền. Chị Thu Nga, có thể tại vì nó cũng quen sống trong im ấm, nó muốn nếm cái mùi khổ sở một tí chăng. Thành ra nó là một cái luật bù trừ ở trong cuộc đời cũng như trong xã hội. Không biết phụ huynh nghĩ sao? 713-664-8002. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Vâng, chúng tôi phải chuyển đường dây khác thôi, quý vị không lên tiếng, xin mời ạ.
Alo, xin chào quý đại, chào hai chị và quý vị khán giả.
Vâng, xin được biết tên ông ạ.
Tôi tên là Hoàng.
Vâng, chào anh Hoàng.
Vâng, muốn chia sẻ với hai chị về đề tài các cháu học á thì...
Vâng, thưa tôi, chúng tôi nghe nó hơi khó nghe, hơi nhỏ quá, xin ông nói gần dạ. Sát hơn. Với lại phone có được không ạ?
Alo.
Dạ vâng, dạ, rồi, dạ, rồi, dạ, rồi. Dạ, bây giờ rất là tốt. Dạ, dạ, vâng, cảm ơn ông nhiều.
Thì tôi cũng có một người con trai cũng giống như vậy, cũng ra trường. Thì ban đầu cháu cũng là cháu có học bổng ở UVS. Nhưng mà cháu nói UVS không phải trường điểm, cháu muốn học ở trường cao hơn, vân vân. Trình độ của cháu cũng thuộc loại khá giỏi. Thì cháu đòi học ở UT. Thì nó là trường điểm rồi vân vân mọi cái. Thì dĩ nhiên xa nhà là mẹ không muốn rồi. Thì cản tới cản lui thì bản thân tôi thì đứng ở giữa thì phân tích cho cháu là nếu mà con ở xa thì sẽ như vậy. Ví dụ vấn đề ăn uống rồi làm việc rồi đi chợ rồi nấu ăn rồi giặt giũ quần áo rồi phải lo đi học. Rồi ngoài ra vấn đề tiền bạc phải chạy nhiều, tiêu xài nhiều. Còn ở UVS thì mình sẽ dư tiền và học bổng. Còn mình đi UT thì tiền sẽ ít hơn mà xài thì nhiều hơn. Nhưng mà cháu thì lại muốn thứ nhất, đầu tiên là cháu muốn tự do. Thứ hai là muốn tự lập. Tự mình sẽ lo hết mọi cái, không có phải là mẹ bao sân từ cái áo, cái quần đến cái miếng cơm. Chấp nhận khổ, chấp nhận cực. Thì sau cùng phân tích thì cháu nó thấy nó tiến bộ. Tiến bộ là thứ nhất nó biết nấu ăn, cho dù nấu ăn dở. Thứ hai biết tự lập, biết tự lo.
Tức là nó đi UT đấy phải không ạ? Nó đi Austin đấy,
dạ,
phải không ạ?
Đi Austin.
Vâng.
Thì bây giờ năm nay cháu ra trường rồi, thì cháu cũng nói nếu mà đi Austin á, đi học ở UT á, mai mốt ra trường dễ kiếm việc mà việc nó mà khá hơn vân vân. Thì thực sự á, tính tới tính lui tất cả nó đều là một con toán.
Vâng.
Toán thứ nhất là vấn đề là ký lợi cho vấn đề như là về cái ý thức, rồi lợi cho cái sự trưởng thành.
Được.
Cái cuối cùng mới là cái lợi cho kinh tế. Thì cũng tôi phân tích cho cháu nó biết như vậy mọi cái, chứ không phải là chỉ vấn đề riêng vấn đề tình cảm gia đình. Thì thấy là mọi sự là cháu nó có chiều hướng tiến bộ. Thì nếu mà cháu nó học giỏi đó thì nên cho cháu đi xa, cho học những cái trường tốt.
Vâng.
Thì mình đỡ vùi dập một cái nhân tài,
một cái tài, vâng, tài năng. Dạ.
Nó muốn muốn học ở trường tốt hơn thì mình cứ cho nó đi học trường tốt hơn.
Vâng.
Còn tiền bạc thì thực sự thì mình có thể kiếm được, hoặc là cháu sau này có thể cháu ra trường cháu có một đồng lương nó tốt hơn thì nó sẽ trả cái số tiền đó.
Vâng.
Nhưng mà cái quan trọng nhất là cháu có trưởng thành hay không.
Vâng.
Đó, rồi cháu dùng tự do có đúng hay không. Có nhiều đứa nó thoát vòng kiềm tỏa của bố mẹ để nó thoải mái, nó tự do, nó tung hoành.
Vâng.
Thì cái đó không tốt. Nhưng mà nếu mà cháu nó độc lập, nó tự lập để rồi nó biết nấu cơm, biết nấu ăn, biết tự lo cho nó, biết quý đồng tiền của sức lao động bố mẹ, thì cái đó là một chiều hướng tốt. Mình
vâng.
cũng không nên cản nó.
Vâng. Dạ,
rồi cái tương lai của nó, thì khi nó học trường tốt thì tương lai nó chắc chắn nó sẽ tốt hơn là trường ở địa phương.
Vâng.
Và trường điểm thì bao giờ cũng tốt hơn.
Vâng, thì
tôi,
vâng.
Vâng, tôi muốn chia sẻ là con của tôi thì vừa rồi nó có một sự chọn lựa tốt. Và dĩ nhiên là dưới lời khuyên hay là cái sự hướng dẫn, sự phân tích của bố mẹ một cách khôn ngoan thì nó sẽ chọn một con đường thích hợp cho nó hơn.
Vâng, dạ, cảm ơn ông Hoàng rất là nhiều.
Vâng,
cái chia sẻ của ông rất là đúng vào trong cái đề tài ngày hôm nay, chị Thu Nga. Cái sự hướng dẫn của cha mẹ rất là quan trọng. Bởi vì trường UT đó, thì là đối với trường tiểu bang Texas là UT, cái hệ thống UT là coi như tốt nhất rồi. Là cái trường điểm rồi ra thì dễ xin việc. Nhưng mà nhiều người lại cũng nói UT cũng là một cái trường party cũng dữ dội lắm. Nhất là khi ở xa nhà, chị Thu Nga.
Dạ vâng, những cái trường đó là trường nhiều người cũng thích. Nói rằng cái trường tốt, nhưng mà các em khi mà nói rằng thích đi xa thì đúng như vậy, các em thích tự lập và các em thích chọn những cái ngành gì mà các em thích. Nhưng mà chúng ta người Việt thì chắc cũng không có khỏi bây giờ, nó cũng đỡ đi. Nhưng mà những cái ngành giống như là thể thao, đá banh, ót như vậy thì thường thường là mình không thích. Thường thường là hướng dẫn con đi qua những cái ngành mà mình nghĩ rằng tương lai của nó sáng lạng hơn.
Vâng.
Ví dụ như là cháu Út của chúng tôi cũng vậy, thích vẽ nhưng mà hồi đó mình đâu có khuyến khích để cho nó đi vẽ chị. Sau này thì nó học business rồi tự học vẽ một mình. Ví dụ như vậy. Dạ.
Quên câu hỏi ông Hoàng là tôi biết con ông Hoàng chọn cái ngành nghề gì. Vâng, chọn cái ngành nghề gì ở tại UT, tại vì nó cũng có rất nhiều những cái ngành nghề khác nhau. Trường là một chuyện, là chị Thu Nga.
Yeah,
cái chuyện
rồi.
Ngành nghề cũng rất là quan trọng. Nhưng mà không biết là chị Thu Nga cũng như quý thính giả có để ý thấy không? Đồng ý là tất cả các em đi xa đó. Thì là tại vì chúng tôi cũng có nhiều con, thành ra có những đứa con đi xa, có những đứa con học gần. Những đứa con đi xa thì về một phương diện nào đó nó thành đạt, nó tự lập hơn, nó mạnh mẽ hơn, nó vững chãi hơn trong cái chuyện mà tự lực cánh sinh, và nó có vẻ như nó thành công dễ dàng hơn, kiếm việc dễ dàng hơn ở trong cuộc sống. Nhưng mà phần nào đó dường như nó hơi xa gia đình hơn những đứa con ở gần. Có thể là vì những đứa con ở gần thì nó có tình cảm nặng, tình cảm với gia đình, nó quyến luyến gia đình, vì vậy nó mới ở gần. Cho nên sau này nó vẫn tiếp tục là những cái đứa mà gắn bó với gia đình nhiều hơn. Không có nghĩa là cái nào tốt hơn cái nào đâu. Không phải những đứa con đi xa mà không có thương yêu cha mẹ, cũng vẫn thương yêu như thường, nhưng mà đây chúng tôi định nói đến cái sự gắn bó thật sự, quan tâm mà thật sự đó, gần gũi hàng cuối tuần đến thăm viếng cha mẹ, hay là hỏi han cha mẹ nhiều hơn, sẵn sàng chăm sóc nhiều hơn. Khi mà vào cái lúc tuổi già, chúng tôi làm một cái cuộc thăm dò nhỏ nhỏ, trước đây nhiều năm có lần làm một cái cuộc thăm dò cho một trường đại học, thì mới thấy rằng cái điều đó nó có chứ không phải không, cái nào nó cũng có cái lợi và cái hại. Thành ra tùy theo cha mẹ chọn, nếu hy sinh tất cả cho con em để cho con em hoàn toàn được thành công hạnh phúc trong cuộc đời thì là để cho con em bay càng xa càng tốt, thì nó sẽ càng cánh nó sẽ càng rộng và nó sẽ càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, cái đó có phải là cái ưu tiên trong gia đình quý vị hay không? Vâng, xin mời quý vị kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết cái danh.
Ủa, tôi tưởng nó mà máy nói. Tự nhiên tôi gọi nhiều lần mà thấy mà không bắt phone á.
Vâng, ông chưa biết cái danh được không? Ông có biết ông đang gọi chương trình tình yêu và gia đình không?
Ủa, chứ không phải nhà sĩ Phạm Đại đó hả?
À, dạ không.
Dạ,
vâng, ông ơi, nhà sĩ Phạm Đại là lâu lắm rồi, từ lâu lắm rồi. Vâng, 713-664-8002. Khi mà tôi nghĩ thính giả gọi vào thì xin cái thính giả để ý là đang gọi về chương trình nào. Chị Thư Nga, đôi khi là cái thính giả gọi vào một cách chắc là theo thói quen, hoặc là nhiều khi cái phone có cái số mà speed dial đó chị. Thành ra họ kêu gọi vâng mà không để ý. Đến cái đề tài ngày hôm nay của chúng tôi là đề tài về cái chuyện mà con em mình đi học gần hay đi học xa. Cha mẹ Việt Nam muốn con em mình học gần hay học xa, và muốn con em mình chọn ngành nghề theo sở thích riêng của chúng hay là theo ý của cha mẹ, hoặc là theo ý của cha mẹ nhưng mà cũng vẫn khuyến khích và mở rộng chỉ dẫn con em về mọi mặt, như là hồi nãy ông Hoàng có nói. Cái tốt nhất là cha mẹ khi mà ở giữa đó, chị Thu Nga, như trường hợp của ông Hoàng đó, không có nhất quyết là muốn giữ con em ở nhà mà cũng không phải là nhất định để con em đi xa, thì như vậy sẽ có được một cái nhìn chung dung một cách khách quan và sáng suốt hơn, là chị Thu Nga nhỉ?
Cái chuyện mà chọn lựa thì chắc chắn con của chúng ta sẽ chọn lựa, nhưng mà cha mẹ nào cũng muốn khuyên con hay là khuyến khích con hay là hướng dẫn cho con. Nhưng mà nếu mà nó các cháu mà đã chọn rồi thì chúng ta cũng không có nên ép. Tuy nhiên có nhiều đứa thì nó chọn được một cái điều mà cho là coi như đi đúng đường, nhưng mà có những đứa nó sẽ chọn không có đúng đường. Chẳng hạn con gái của chúng tôi tự nhiên cái rồi đi học nó kêu bằng botany đó chị, tức là nghiên cứu về cây cỏ chị coi. Và ngay là khi mà nó đi học dạy bút, nó phải mang bao tay, nó đi ở trong rừng để mà nó đi tìm kiếm, tìm hiểu những cái cây, thì mình nghĩ là cái nghề đó làm sao mà nó làm được. Tuy nhiên nó đã thích rồi thì mình không có cản được. Và sau một thời gian thì nó thấy rằng cái ngành đó chắc cũng không có thích hợp với nó thì nó tự đổi thôi. Còn mà nếu mà lúc đầu mình nói thì chắc chắn nó không nghe chị Thủy.
Đúng như vậy, mà khi nó tự đổi thì nó sẽ vững vàng hơn. Cũng là một cái kinh nghiệm đời rất là quý, nhất là cái kinh nghiệm rất là quý về cái sự hỗ trợ của cha mẹ. Khi mà nó chọn một cái ngành mà nó biết cha mẹ không thích mà cha mẹ vẫn hỗ trợ, thì cái đó là chứng minh cho cái tình thương của cha mẹ, chị Thương Nga. Thành ra nó mất đi mấy năm nhưng mà bù lại cha mẹ được lời, vâng, được lời trong cái tình cảm của con cái. Rồi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
À, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết ký danh không?
Rồi quý chào hai chị trên đài, tôi tên Tình.
Dạ vâng, chào ông Tình.
Tôi nghe anh Hoàng nói, anh cũng đúng phần nào. Dạ. Và cái đúng cũng có cái chỗ hơi lệch lạc một chút.
Dạ.
Ví dụ như là theo tôi á, nó khác với Việt Nam. Chúng ta qua đây rồi, cái tự do, cái quan trọng nhất là cái tự do tư tưởng của con người. Và con chúng ta lớn lên đây ở nó phụ cái nền giáo dục bên này, nó cũng có cái tự do tinh thần. Cho nên theo tôi, chúng ta cha mẹ nên chiều ý con, nó thích cái gì thì cho nó lựa chọn cái đó. Nhưng mà đặc biệt nhất á, là cha mẹ phải hướng dẫn nó. Ví dụ như là có những trường xa, trường gần. Bây giờ trường xa thì tâm lý của tuổi trẻ có những đứa nó thích xa, có hai lý do. Một là nó tiến thân, một là muốn nó tự do thoát cái vòng kiểm tỏa của cha mẹ, cho nên tự do. Và cái vì cái tự do có thể đưa đến cái sự sai lầm, sự ăn chơi ở trong đó. Cho nên theo ý tôi là bậc cha mẹ nên hướng dẫn con cái của mình. Ví dụ như là nó thích kỹ sư, nó thích bác sĩ, hay thích cái nghề gì đó đặc biệt nhất ở trên thế gian này, mà trong tương lai có thể không có tìm ra tiền ra bạc như là cha mẹ mong muốn. Cái phong tục Việt Nam mình, cha mẹ rất là tuyệt vời, muốn cho con mình tiến bộ, muốn cho con mình trở nên một bác sĩ giỏi, một kỹ sư giỏi, một chuyên viên giỏi và kiếm tiền một cách ngon lành đạo đức, thì cái đó là cái phong tục Việt Nam mình tôn trọng. Nhưng mà qua Mỹ đây, cái phong tục Mỹ là nó tôn trọng cái sự tự do. Cho nên tôi, bậc cha mẹ, và nhất là các cháu, tôi nói là các cháu muốn chọn cái nghề gì, đó là coi như các cháu tự chọn đấy. Và cha mẹ cũng có bổn phận hướng dẫn con cái, những đứa học xa thì tại sao. Và nhất là cái những đứa học sinh á, nó thích nghĩa là thoát vòng cường tỏa của cha mẹ. Nó thích nghĩa là tự do. Tự do ở đây là nó tiến bộ thì mình không nói. Nó thích tự do ở đây là nghĩa là coi như chơi bời lạc lõng theo bạn bè, tự do theo bạn bè, theo những thành phần xấu. Vâng. Thì cha mẹ nên khuyến khích tụi nó, giải thích tụi nó và khuyến khích tụi nó học hành đạo đức, tiến thành tiến dõi, tiến bộ và đạo đức. Đó là ý kiến của tôi. Xin cảm ơn hai chị.
Dạ vâng, cảm ơn ông Tình nhiều. À, thật ra đó thì ông Hoàng làm đúng những cái điều mà ông Tình vừa mới nói đó, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ.
Khi mà ông nói thật ra là cha mẹ thì muốn, bà mẹ thì muốn con học ở gần, nhưng mà đứa nhỏ nó muốn học xa. Và ông thì ông đã phân tích cho con hiểu cái xa cái gần như thế nào, và cuối cùng để con chọn lựa và nó được đi học xa theo ý nó. Thành ra đó là cái sự rất là quan trọng, rất là cần thiết. Và dĩ nhiên cha mẹ cũng phải biết tính con nữa, hả chị Thu Nga? Như vừa rồi ông Tình nói, nếu mà có những đứa con nào từ trong trung học mà nó đã chỉ lo, nó chỉ thích kết tụ bạn bè rồi ăn chơi nhiều hơn học hành, thì dĩ nhiên những đứa con đó chắc cha mẹ sẽ muốn ở gần để ít nhất cha mẹ còn có thể chăm sóc mà chỉ bảo, hả chị Thu Nga nhỉ?
Nhưng mà nếu mà cháu đó mà đã có cái tánh như vậy rồi thì cha mẹ mà có khuyên thì chắc là cũng không được. Tuy nhiên chúng ta cần phải khuyên, tại vì khuyên rồi mà không được thì mới để cho các em tự chọn lựa. Nhưng mà giống như là chị Thủy hồi nãy cũng có nói đó, các em học xa, chúng tôi cũng nhận thấy rằng cái tình thân, cái tình thương, cái tình gắn bó và cái tình mà gần gũi với gia đình nó ít hơn là những em mà học gần nhà ở cùng với cha mẹ. Tuy nhiên dĩ nhiên là cũng có những cái trường hợp ngoại lệ, không phải đi xa là không có cái tình thân. Nhưng mà phần đông là như vậy đó chị Thủy. Thành ra cái sự chọn lựa của cha mẹ và khuyến khích con của mình, hướng dẫn con của mình là một cái điều rất là quan trọng. Tại vì cũng có nhiều người nói rõ ràng như vậy, là học gần trường nhà, trường UT chẳng hạn, thì cũng đi ra làm tiền, cũng kiếm tiền cũng nhiều, rồi cũng thành công, chứ đâu có cần gì phải đi học mãi ở tận cái xứ xa xôi. Nhưng mà tận cái xứ xa xôi thì nói ngay ra, khi mà các em tốt nghiệp thì đã sẽ có người, sẽ có những cái công ty mà người ta mướn sẵn, thì đó cũng là một cái điều mà cha mẹ cũng muốn. Tuy nhiên cũng phải tùy trường hợp, chứ mình cũng không nói được. Vì vậy cho nên là chúng tôi rất mong ý kiến của quý thính giả trong cái vấn đề này.
Vâng, nhất là đối với cha mẹ Việt Nam, chúng ta đến từ một cái xứ sở mà triền miên chiến tranh, ta thành ra khi mà sang đây đó, con ít trong cái thế hệ cha mẹ ít có cơ hội để mà được thành đạt, được học vấn đến nơi đến chốn như bên này, cho nên sang bên đây là được một cái nền giáo dục rộng mở, dễ dàng cho con em. Thành ra bất cứ ngành nghề nào con em mình cũng không có sợ sẽ bị thất bại, sẽ không có việc làm, không có ở bên này mà không có, nếu có cái lòng siêng năng làm việc thì không có đi học cũng vẫn có được công việc làm, dĩ nhiên. Nhưng mà cha mẹ nào cũng muốn nó vững chắc, một cái tương lai vững chắc. Và nãy chị Thu Nga cũng nói đến cái điểm đối với những cái đứa trẻ mà thí dụ như ham chơi lêu lỏng thì cha mẹ có bảo cũng không được. Đúng, bảo cũng không được, nhưng mà vì chính là ham chơi lêu lỏng nó sẽ không được những cái học bổng đi trường xa. Thành ra nếu muốn đi trường xa thì cha mẹ sẽ phải cung cấp tiền nong, phải lo toan. Thành ra nếu cha mẹ biết tính con em mình như vậy mà không có chịu cung cấp tiền nong, không chịu để trả tiền cho đi học xa ở xa thì nó đâu có làm được. Thành ra cha mẹ cũng có cái khả năng, có cái quyền hạn để mà có thể phần nào đó tiếp tục nâng đỡ và bảo bọc được con cái, dù là nó đi học gần hay học xa. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào hai chị chương trình.
Dạ vâng, xin được biết quý danh ạ.
Chào, tôi tên Phi á.
Dạ vâng, chào ông Phi.
Cái chương trình rất hay. Tôi thì không có dám bình luận về ai, nhưng mà tôi chỉ nói những cái trường hợp mà của cái gia đình tôi thôi, nó xảy ra. Với tôi có ba đứa con. Thì đứa con đầu của tôi đó, năm 16 tuổi, chúng tôi ở một cái tiểu bang khác. Tụi tôi là qua Mỹ đó, là không có một đồng xu, làm rất là khổ. Thì năm 16 tuổi đó, lúc cháu qua đây là nó 8 tuổi. Thì năm 16 tuổi, tức là nó bắt đầu vào năm lớp 11 á, thì nó quyết định đi xa nhà.
Vâng.
Nó quyết định bỏ nhà ra đi xa nhà.
Vâng.
Thì tôi thực sự là hai vợ chồng rất là sốc. Vì nó giải thích mình không hiểu, thực sự là mình không hiểu. Mà nó nói đây là cái quyết định của nó, đây là quyết định của cái tương lai của nó.
Vâng.
Và nó đã đến Houston. Nó bỏ nhà ra để đến Houston. Tại sao nó phải đến Houston ở cái tuổi 16? Thì nó nói để mà nó là muốn làm cư dân ở Houston này và nó được những cái quyền lợi của Houston này và quyết định ra đi. Thì qua bên này thì cháu nó lúc thực sự là mình nói mà mình cản nó thì nó cũng không thể nào cản được, bởi vì nó đã quyết định rồi là không có thể mà mình cản được, mà nó mới 16 tuổi con gái nữa, làm sao mà nó biết được cái cuộc trường đời nó như thế nào. Mình cũng không thể nào mình kiểm soát được con cái của mình nữa. Thực sự là ở Mỹ này nó có nhiều cái rất là đa dạng. Nhưng mà cháu đã học được ở đây sau khi mà tốt nghiệp 12 ở đây, thuộc là loại giỏi. Thì cháu được học bổng ở trường Texas A&M.
Vâng.
Dạ. Thì cháu học ở đó. Sau đó cháu đi học bác sĩ. Thực sự ở nhà không có đẩy, không có bút, không có gì hết. Không, mình tại mình không có biết bằng nó mà sao mình bút được. Cho nên cháu đã quyết định đi học nha sĩ.
Right.
À, cháu sẽ thi đậu vào nha sĩ. Và sau thời gian cháu đi nhiều tiểu bang cháu học, lúc đó mình cũng không còn đường gì để cản, mình chỉ khuyên động viên thôi. Và có những cái lúc mà nó khó khăn thì mình chỉ gọi điện thoại, nó chỉ gọi điện thoại mình qua đêm, đôi khi 11, 12 giờ, 1, 2 giờ mình có nói chuyện trên phone cho nó đi dạy lên những cái bài toán, bài học về đại khái vậy. Rồi cháu nó ra trường nha sĩ.
Vâng, thì như vậy tốt đẹp quá, phải không ông?
Dạ, tôi nghĩ là vậy. Tôi nghĩ tôi cũng rất là may mắn. Sau khi mà cháu ra nha sĩ rồi đó, rồi mình chờ biết bao thời gian rất là mòn mỏi, thì cháu quyết định đi học tiếp nha sĩ đặc biệt.
Vâng.
Không đi làm mà đã quyết định đi học tiếp, rồi qua một cái tiểu bang khác.
Vâng.
Và rốt cuộc các thưa chị, thì cháu đã thành công tại Houston này.
Vâng.
Dạ. Sau khi mà cháu ra trường mà làm nha sĩ đặc biệt ở đây đó, thì hai đứa em đó, cháu hướng dẫn các em đó. Và cũng rất là may mắn là tôi có ba đứa, là hai đứa nha sĩ đặc biệt và một cái đứa hiện là đang là bác sĩ giải phẫu thủy tim, chuẩn bị 2 năm để ra trường.
Vâng, theo thì, ông thì như vậy tức là nên để cho con cái nó tự do chọn cái tương lai của nó hả ông?
Tôi thì không ý kiến chuyện này cô ơi. Thật sự mà nói mình có khuyên nó nhưng mà biết đâu được, mình cũng không biết được. Bây giờ nó giỏi hơn mình rồi, mình không biết được bằng nó đâu.
Đúng,
tôi thấy là vậy. Vâng.
Nhưng mà chúng tôi hơi tò mò tí xíu, mấy chị Thu Nga có tò mò không? Nhưng mà riêng chúng tôi tò mò là 16 tuổi mà bỏ nhà đi như vậy, nhưng mà chắc ông cũng phải thu xếp cho cháu để mà cháu muốn qua Houston thì cho cháu tìm cái chỗ rồi cho cháu nơi ăn trốn ở để tiếp tục đi học chứ phải không ạ? Chứ đâu có phải là cái để tự động mà cháu bỏ nhà ra đi để cháu
không, tức là ý là nó phải như là
tức là nó muốn đi thôi. Vậy thì tốt quá. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Phi rất là nhiều. Chị Thu Nga, trời ơi, cha mẹ như ông Phi phải nhận là rất là tức là phóng khoáng hả chị Thu Nga nhỉ? Khi mà con cháu là con gái mà trong cái lứa tuổi còn vị thành niên như vậy mà lại muốn đi ở chỗ xa mà vẫn chấp nhận, dĩ nhiên cản không được nhưng mà vẫn lo tiếp tục lo liệu cho con, tiếp tục chăm sóc con, như vậy mà nó thành công thì cũng là một cái gương rất là tốt hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, thì ông may mắn là em đó muốn đi xa nhà, nhưng mà không có phải là nổi loạn hay là run away from home, mà ông cũng lo được đầy đủ, thì cái điều đó là cái điều may mắn. Không phải người nào cũng may mắn như vậy, tại vì nếu mà 16 tuổi, tức là dưới tuổi vị thành niên, mà được thành công như vậy thì cũng xin mừng cho ông, chúc mừng ông. Và chứ không phải là người nào cũng được may mắn như vậy, là tại vì thường thường mình cứ nghĩ rằng, và cũng đúng như vậy, nếu mà có được cái dưới cái sự mà chăm sóc, giám sát của cha mẹ, thì các con sẽ sống một cách mà mình nghĩ là nó vào cái khuôn khổ hơn. Tuy nhiên các em mà tới 18 tuổi sau khi trung học rồi thì các em nhiều đứa cũng đã muốn đi xa, nhưng mà không có phải đứa nào đi xa thì nó cũng hư hết. Có nhiều đứa đi xa, phần đông các em ở trong dorm năm thứ nhất rồi sau đó đi ra ở ngoài, thì chúng tôi thấy là cũng một cái điều nó cũng không có gì là mình gọi là quá đáng hết. Nhưng mà nhân chúng tôi đang nói về mùa hè, thì hồi xưa mùa hè của chúng ta, cái thời của chúng ta thì đúng là một cái thời mà thật là vui, không có phải là chăm lo về lo mà tiến thân rồi lo mà chuẩn bị cho cái đời, cho cái tương lai sớm như thế. Nhưng mà ở mỗi nơi thì có một cái cách sống khác nhau. Bây giờ quý vị cũng thấy rằng ở dưới cái chế độ của Cộng sản thì nhà nghèo đi học tiểu học còn không được, trung học còn không được, huống chi là đại học. Còn ở đây không có tiền cũng vẫn đi mượn tiền, rồi cái loan đó đi học được như thường. Rồi tới khi mà học xong, ra trường xong thì lại trả nợ từ từ. Đây là một cái, mình gọi là một cái cơ hội, một cái đất nước mà cơ hội. Cái big opportunity thì tại sao mà mình không dùng cái cơ hội đó? Thành ra mình nghĩ cái nào nó cũng đúng phải không chị Thủy?
À, đúng như vậy chị Thu Nga, đây là một cái cơ hội bằng vàng cho con em mình. Tuy nhiên, cơ hội cũng nên không nên tận dụng quá độ, tức là nếu mình có nhu cầu thì mình tận dụng thôi. Chúng tôi biết có nhiều gia đình đó chị Thu Nga, thí dụ con em học ngay ở tại đây cũng không cần phải mượn loan đâu, để cho con em có thể đi học được, nhưng mà vẫn nghĩ rằng trời mượn loan là phân lời thấp, bây giờ thôi cứ lận loan tối đa đi, mai mốt nó ra trường nó trả nợ đâu có sao đâu, để mà dùng tiền làm cái này cái khác. Thì cũng có những cái toan tính như vậy thành công, nhưng mà cũng có nhiều cái toan tính rất là tội nghiệp, để cho đến khi mấy em ra trường còn rất là trẻ, công việc thì cũng mới bắt đầu mà đã phải trả những cái món nợ loan rất là lớn, thì cái đó cũng là thành một cái gánh nặng, làm cho nó dễ nản lòng khi mà ra mà phải trả nợ quá nhiều. Cho nên nếu mà có nhu thật sự có nhu cầu thì hẳn nên như vậy, chứ cần đừng có nghĩ rằng thôi cái đó để cha mẹ bỏ vào trong saving để dành cho con rồi mai mốt rồi con sử dụng cái đó mà rồi nó mang những cái món nợ. Cần cái sự phải cần một cái sự nghiên cứu rất là kỹ càng của cha mẹ. Và xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Và chúng tôi nghe đây, xin được mời vị thính giả kế tiếp 713-664-8002. Khi mà quý vị gọi về đường dây thì xin quý vị vui lòng trở lại trên đường dây. Hồi nãy chị Thu Nga có nói đến cái chuyện mà đúng như vậy, những cái đứa trẻ mà khi mà nó đi học ở nhà nó gần gũi gia đình hơn. Cái này là cả một cái sự nghiên cứu mà chúng tôi đã thấy nó chứng minh thật sự chứ không phải không. Cái điều đó cũng dễ hiểu thôi, tại vì khi mà con em chúng ta ở cái tuổi 18 tuổi vừa mới trưởng thành, gọi là vừa mới trưởng thành theo đúng luật pháp, nhưng mà có những đứa trẻ nó trưởng thành rất là sớm, như là con của ông Phi chẳng hạn, 16 tuổi cũng đã có vẻ trưởng thành mạnh mẽ khi mà đòi đi học xa và bây giờ thành đạt. Nhưng mà cũng có những đứa trẻ nó trưởng thành trễ hơn. Thành ra nếu mà vẫn còn được ở gần với cha mẹ, hoặc là cha mẹ gần gũi được với con cái, thì sẽ vẫn giúp ích được con cái, hướng dẫn con cái nhiều hơn trong những cái năm mà gọi là đầu đời của cái tuổi trưởng thành như thế. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ thưa, chào hai cô trên đài, tên tôi là Hạnh.
Vâng ạ, chào
tôi có
bà
một
Hạnh.
Cái kinh nghiệm nhỏ muốn chia sẻ.
Yeah.
Tôi cũng có hai cháu, nhưng không biết là mình làm đúng hay sai, thì bây giờ mình chia sẻ cho mọi người. Thì cái cháu lớn ấy, cháu học thì khá lắm, thì cháu đi UT thì tôi bằng lòng, mình ở Houston mà cháu đi UT tôi cũng sẵn sàng. Thì cho cháu đi thì cháu học business trường Macomb. Thì tại vì cháu lấy nhiều credit khi cháu học ở high school, thành ra khi cháu lên đến đó cháu chỉ có 3 năm là cháu nó lấy được cái bằng bachelor.
No.
Thì tại vì vợ chồng cũng sang đây cũng lo đi làm ngày đêm, nó không có kinh nghiệm học hành bên đây. Thành ra thấy nó lấy được bằng bachelor thì trên trường UT người ta gửi về một cái giấy, người ta nói là cái điểm GPA của nó cao. Bây giờ người ta muốn offer cháu học một năm nữa thôi thì cháu sẽ lấy được cái bằng master. Thì vâng, thì cháu nó về nó hỏi nó rất là sung sướng, nó là thôi bây giờ mẹ bố mẹ nuôi con thêm một năm nữa đi, con ra con mới có 22 tuổi con trẻ con lấy được cái bằng master thì mình nghe cũng mùi tai, thế là lại tiếp tục nuôi cho cháu thêm một năm nữa. Nhưng mà cái đó là một cái sự sai lầm đối với tôi, vì rằng cái năm đó cháu có xui là năm đó cháu nó ra trường là năm 2008 thì năm nó đúng là năm mà đương cái kinh tế nó bị sụp. Vâng, thì thành ra cháu ra trường không tìm được việc làm. Thứ nhất đó là không tìm được việc làm. Thứ hai nó vì rằng cháu nó có cái bằng master mà cháu lại không có kinh nghiệm gì hết. Thành ra những cái hãng sửa người ta thấy theo cái bằng thì người ta phải trả lương mình cao. Mà rồi mà kinh nghiệm thì không có. Thành ra nộp đơn khắp nơi trên xứ Mỹ này không có nơi nào nhận. Cháu đi San Francisco đi đủ thứ không nhận. Thì không... không nhận thì đâm ra nó đi nó lang thang, nó làm những cái việc nó lang thang. Thì cái đó theo ý như tôi thì cái đó là kinh nghiệm, là nếu mà các cháu nó học đó, nó lấy cái bachelor nên cho nó đi làm. Tại vì sau này đó mình ở đây lâu thì cũng có nhiều người giải thích là cái bằng master là nhiều người người ta đã đi làm rồi, người ta trở vô, người ta đi học, người ta lấy thêm. Chứ bây giờ thằng bé học một mách từ bằng là lên high school, lên thẳng lên là lấy cái bằng master, thành ra cái đó nó không có help, tính ra nó hại cháu. Mà thật sự đối với tôi nó hại cháu, vì rằng nó lang bang, nó làm công việc này chuyện nọ, làm manager mấy cái grocery store như Kroger nó cũng không thích, vì nó không hợp với lại cái khả năng của nó. Thế rồi bây giờ đó thì nó không chịu vô cái khuôn khổ, thì bây giờ tự nó nói con muốn đứng ra con làm cái công ty của con, thì bây giờ nó lại đi nó create những cái app. Thành ra nó thích cái sống của một cái việc làm của nó không có đâu vào đó, nó chỉ chuẩn. Thành ra đối với tôi cái đó là một cái kinh nghiệm, thì muốn bằng là nói và bày tỏ với tất cả các bố mẹ là nếu mà thấy cháu nó ra được cái bachelor thì nên để cho cháu nó đi làm, đừng cho cháu nó học tiếp tục. Thì tôi chỉ có ý kiến vậy thôi ạ. Cảm ơn hai chị.
Cảm ơn bà Hạnh rất là nhiều. Nhưng mà khi mà cháu nó vào được đã vào thẳng UT lại còn vào trường business như vậy, đó là cháu nó phải giỏi lắm đó bà. Tại cũng không có dễ mà vào như vậy đâu. Vào UT là đã phải là ở 5% đầu lớp rồi, trong cái số 5% đầu lớp thì mới được UT nhận. Rồi lại còn vào trường business nữa, cũng là cả một cái rất là khó khăn. Nhưng mà rất là cảm ơn cái câu chuyện của bà Hạnh, chị Thu Nga. Đây quả là một cái kinh nghiệm của cha mẹ. Nhiều người Mỹ họ cũng quan niệm như vậy, cũng là để cho con em đi ra ngoài, ít nhất thì cũng đi ra ngoài làm chừng 1 năm, 2 năm rồi hẳn trở lại tiếp tục học thêm. Trừ những cái ngành, có những cái ngành cần liên tục, chị Thu Nga. Thí dụ như chúng tôi biết rằng có nhiều cái ngành về business thì là cần kinh nghiệm như vậy. Nhưng mà có những cái ngành như ngành y nha dược đó thì là lại hay chúng ta hay thấy các em là học thẳng luôn hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, có nhiều cái ngành mà phải học luôn chứ không có gián đoạn được. Nhưng mà cũng có nhiều cái trường hợp cũng ngoại lệ, giống như là trường hợp vị thính giả vừa rồi. Rồi có nhiều người đó là thấy không bao giờ tốt nghiệp hết, nó nói là professional student, tức là tốt hết cái bằng này rồi tới cái bằng kia. Nhưng mà thật tình ra là tùy theo cái ngành và tùy theo cái hoàn cảnh thôi. Chứ nếu mà bây giờ đang học gian dở rồi đi ra tìm việc, có nhiều em sẽ không có thích quay trở lại trường nữa, thì cũng có nhiều cái trường hợp đó xảy ra đấy chị.
Vâng, không, nhưng mà trường hợp của cái lời đề nghị của bà Hạnh đó, cái kinh nghiệm bà Hạnh thì riêng cái ngành business đó thì chúng tôi nghĩ phần nào đó đồng ý với bà Hạnh, tại vì thấy rằng đa số trong cái này người ta đòi hỏi cái kinh nghiệm, nhiều khi cái kinh nghiệm đó còn có quý giá hơn cả cái bằng cấp nữa cơ. Mà quả tình khi mà một đứa trẻ mới ra trường quá trẻ mà lại có bằng master, khác với ngành y nha dược là nó vào thẳng trong cái chương trình tiến sĩ về pharmacy hay là về doctor, về medical hay là về nha, về dental chẳng hạn, thì nó lại là chuyện khác. Nhưng mà riêng trong cái ngành business này đó thì quả tình như vậy đó chị Thu Nga, ai cũng khuyên rằng nên ra ngoài làm việc xong rồi, hoặc là vừa đi học nhưng mà vẫn tiếp tục phải đi làm để mà có kinh nghiệm. Chứ còn một cái bằng master đem ra cũng khó làm việc thẳng lắm. Ngay cả thí dụ như chúng tôi có một con cháu chẳng hạn, nói là nó có cái bằng master về social work. Trong cái ngành social work cũng vậy chị Thu Nga. Hay là ngay cả cái ngành journalism, tại nó tốt nghiệp cả về social lẫn về journalism. Thì khi mà đi ra ngoài đi làm có kinh nghiệm rồi thì lại, rồi thì khi đó cái bằng master đó nó mới đem lại cái lợi ích cho nó. Chứ nếu chưa có thích kinh nghiệm nào đó mà đã có bằng master thì thường thường người ta sẽ từ chối. Tại vì nhất là những cái cơ sở của chính phủ đó, khi mà họ chọn một người tùy theo cái bằng cấp, họ phải trả theo một cái mức lương cao như thế nào. Chứ không có được, thí dụ như chị nói là chị có bằng master hay là chị có bằng PhD mà không thể trả chị lương thấp được. Thành ra thường thường sẽ rất là khó kiếm việc. Thì đó là một cái thực tế, nó nghe nó hơi ngược đời nhưng mà của cái cuộc sống ở bên nước Mỹ này là như vậy. Vâng, hay là như thí dụ như học ngành psychology cũng vậy nữa. Sau 4 năm đó là mà nếu vào thẳng trong cái chương trình mà về master hay về PhD đó để làm psychologist đó, thì là ra cũng rất là khó kiếm việc. Còn nếu mà ra mà làm một cái việc gì đó 1-2 năm trong cái công việc gì đó liên quan tới cái đó, rồi trở lại trường học ra, rồi lại đến lúc mà vừa có bằng cao mà vừa có kinh nghiệm thì là cái điều rất tốt. Thành ra chúng tôi cảm ơn bà Hạnh về cái kinh nghiệm bản thân của chính con em bà như vậy. 713-664-8002. Chị Thu Nga cũng thấy rằng nãy giờ chúng ta vẫn không thấy phụ huynh Việt Nam nào nghĩ rằng con em mình nên có 90 ngày nhảy nhót ở đồng quê. Chị Thu Nga.
Chắc là khó lắm, 90 ngày nhảy nhót ở đồng quê. Các em phải cần đi học. Các em cần phải kiếm tiền ở trong mùa hè. Tại vì có nhiều cái hoàn cảnh mà các em cũng phải đi kiếm tiền để có thể là đóng thêm cái lệ phí, cái học phí của mình. Hay là cha mẹ muốn cho các con em của mình có một cái tính mà độc lập và tự lập, để biết rằng cái số tiền mà mình kiếm nó ra nó khó khăn như thế nào, để các em không có phung phí. Vì vậy cho nên là 90 ngày nhảy nhót ở đồng quê coi bộ là hình như là nó không có tồn tại. bây giờ nữa. Tuy nhiên cũng có nhiều cái trường hợp mà khi mà các con các cháu được ra trường rồi thì cũng có một cái chuyến đi chơi vài ngày, một tuần chẳng hạn, thì cái điều đó cũng là cái điều tốt để tạo ra một cái sự mà gần gũi, thương mến, và mình gọi là chia sẻ với nhau ở trong gia đình thì cái điều tốt. Chứ còn mà tới 90 ngày thì là chắc là hồi xưa đó mình cũng cũng có nhiều người được 90 ngày, nhưng mà cũng có nhiều khi phần đông là mình phải đi học hè, chị Thủy, để mà mình có thể là tới cái năm tới thì mình có thể là biết được mà học giỏi hơn và biết được hơn. Chứ còn mà 90 ngày nhảy nhót ở đồng quê thì chắc không có. Nhưng mà cái cảm giác mà 90 ngày nhảy nhót ở đồng quê làm cho chúng ta nhớ đến quê nội, quê ngoại, thì cái điều đó nó quá tuyệt vời cho bây giờ, phải không chị?
Tuyệt vời quá chị. Thật ra cái điều đó có lẽ vẫn có thể áp dụng đối với những con em còn học tiểu học đó chị Thu Nga.
Vâng, đúng rồi.
Lúc còn học tiểu học đó, nhiều cha mẹ cũng quan niệm rằng phải gò con em từ lúc còn nhỏ để cho thành thói quen chịu khó học. Nhưng mà tuổi còn nhỏ quá nên để cho các em ít nhất trong những cái năm đầu đời được hưởng cái 90 ngày này. Dĩ nhiên cha mẹ mất đi làm thì không được, nhưng mà nếu có ông bà đã về hưu thì nên gửi cho ông bà để các em được cái sự thành thơi đó. Và rồi bây giờ đối với các em đã lớn trung học thì chúng tôi vẫn đề nghị rằng nên có một tháng đi, một tháng 30 ngày, nhiều quá, có nhiều,
nhiều quá
không? Ít nhất vậy thì 15 ngày. Riêng trường hợp chúng tôi là ông bà thì chúng tôi đòi hỏi các cháu phải dành cho các ông bà ít nhất là 15 ngày. Đó, để mà ít nhất là mình còn có cơ hội để mà mình chia sẻ, mình chuyện trò, mình gần gũi, và mình tạo được những cái mối liên hệ, qua đó mình có thể hiểu được và hướng dẫn được con em. Vâng, nhưng mà rất tiếc chúng tôi bây giờ hết giờ, xin nhận điện thoại của một vị thính giả chót nữa mà thôi. Xin mời ạ. Dạ, chúng tôi xin mời. Xin mời vị thính giả chót trên đường dây. Vâng, vậy chắc là quý thính giả thầy nghe thấy chót là hoảng quá rồi chị Thu Nga. Thành ra thôi, chúng ta cũng chỉ còn đủ vài phút để mà xin mời chị đúc kết chương trình hôm nay thưa chị.
À, dạ vâng, cảm ơn chị Thủy. Và hôm nay trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình thì nhân mùa tốt nghiệp, cái mùa hè, cái mùa hạ mà chúng ta nhớ lại một cái thời thơ ấu, khi mà chúng ta được tốt nghiệp hết cái niên học rồi thì chỉ có chờ, có sung sướng lắm thì cái giờ cuối cùng đã hết. Và cái khi xưa chúng ta có 90 ngày nhảy nhót ở đồng quê, nhưng mà bây giờ trong cái mùa hè mà của ở cái xứ này thì chúng ta thấy rằng cái chuẩn bị cho các con em sau khi mà tốt nghiệp rồi thì ví dụ như học đại học chẳng hạn, có người thì cho con em tự chọn học xa cũng được, học gần cũng được, nhưng mà có nhiều cha mẹ thì cũng khuyến khích các con em hãy học gần để có cái tình thân của với lại gia đình nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta thấy bây giờ quý thính giả cũng đã đóng góp ý kiến, nghĩa là các con của chúng ta hãy để cho các cháu, các em tự chọn cái nghề nghiệp nào mà các em thích. Tuy nhiên, làm bậc phụ huynh thì chúng ta cũng nên là khuyến khích và cũng nên là giải bày cho các em những cái sự mà tốt xấu, hoặc những cái điều gì mà các em đi học xa phải tự túc. Rồi ở học gần thì gần gũi với cha mẹ hơn. Nhưng mà chúng tôi cũng thấy rằng tùy cái trường hợp nào mà cho con em của chúng ta nó tự chọn, rồi chúng ta cũng phải khuyến khích. Nếu mà chúng ta không có khuyến khích, chúng ta không có nhắc nhủ các em thì sau này nếu mà các em vấp phải một cái điều gì đó thì cũng sẽ nói rằng ô, tại vì cha mẹ không có nói với con. Thành ra đối với là các bậc cha mẹ thì lúc nào cái tình thương dành cho con cái cũng rất là cao, và nhất là cái vấn đề học vấn. Vì vậy cho nên, thưa quý vị, chúc quý vị có một mùa hè thật là bình an. Nhưng mà với chị Thủy thì con cháu của chúng ta khi mà nghỉ hè thì nên có một cái thời gian gần gũi với ông bà cha mẹ để mà cái tình thân của cái sự liên hệ của gia đình vẫn còn. Chứ không có phải là chúng ta biểu các con em của chúng ta lúc nào cũng phải lo học, lo làm thì chúng ta sẽ không có cái thời gian đó nữa, phải không chị?
À, vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Rất là cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay và đúc kết. Và chúng tôi cũng chân thành cáo lỗi với những quý thính giả bây giờ gọi đầy trên các đường dây nhưng mà không còn giờ nữa. Lần sau xin quý vị gọi sớm ngay từ đầu. Nếu quý vị gọi thật nhiều sớm ngay từ đầu thì chúng tôi sẽ mời quý thính giả càng nhiều hơn ngay từ đầu. Và khi mà đưa ra cái chương trình này đó thì chúng tôi chỉ muốn mời gọi tất cả các phụ huynh Việt Nam hãy xin dành những cái mùa hè này cho con em của chúng ta, để những cái ngày bên gia đình, quanh quanh năm ngày tháng là đã học hành, đã bận rộn, nhất là giới trẻ bên này cũng có rất nhiều cái áp lực đối với bạn bè và với những cái cám dỗ trong cái cuộc sống của cái tuổi thanh thiếu niên ở trong học đường, thành ra rất cần những cái thì giờ nghỉ ngơi bên cạnh ông bà cha mẹ để mà nhìn ra những cái thứ tự, những cái niềm vui thật sự trong cái cuộc sống của nó. Thành ra nên dành ra không được 90 ngày nhảy nhót thì ít nhất cũng 15 ngày mỗi mùa hè xin để dành cho con cái. Và đối với các bậc ông bà thì chúng tôi vẫn quan niệm rằng ông bà đến một cái lứa tuổi nào đó khi con cái mình lớn hết, trưởng thành hết rồi, mình có muốn giúp gì con cái cũng không được nữa. Nhưng mà cái điều tốt nhất là hãy nên làm những cha mẹ thứ hai cho các cháu mình, phụ với con em mình để mà cùng chăm lo cho các cháu mình. Thành ra mùa hè là cái mùa lý tưởng để mà khi mà ông bà dành cho với con cái thì như vậy sẽ có cơ hội để mà hiểu rõ con em hơn, và qua đó sẽ cùng với cha mẹ để mà hướng dẫn con em một cách dễ dàng hơn. Đôi khi tuổi trẻ nhiều khi vì cha mẹ cứ phải giáo dục, phải nghiêm khắc, thành ra nó khó gần gũi, nhưng mà nó sẽ rất gần gũi với ông bà nếu mà ông bà tha hồ mà cứ chăm lo cho cháu và chiều chuộng cháu mà không có phải lo cái chuyện mà nghiêm khắc mà kỷ luật với chúng, thì rất dễ dàng làm bạn với con cháu hơn rất là nhiều. Chúng tôi rất là cảm ơn quý thính giả đã cùng gọi và đóng góp chương trình này và chia sẻ những câu chuyện riêng tư của quý vị. Kính chúc tất cả mọi gia đình Việt Nam, ông bà, cha mẹ cũng như các con cháu có được những ngày hè thật là tuyệt vời. Và nên nhớ mùa hè là cái mùa để tạo kỷ niệm, và những cái kỷ niệm trong cái tuổi lúc còn thơ này đó, cho đến ngay cả cái khi đầu tuổi trưởng thành á, 18 tuổi vẫn là những cái tuổi mà sẽ khắc ghi trong đầu óc con em mình lên hết suốt cả cuộc đời. Rất là cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý thính giả chương trình kỳ sau. Chào chị Thu Nga.
Dạ, chị thân sao nha. Dạ, dạ.